Cho đến các thánh, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và cảnh giới Phật. đều do nghiệp nó chiêu cảm, nó ứng hiện, gọi là duy nghiệp sở cảm, duy tâm sở hiện, là chỉ do tâm nó hiện ra. Thì duy tâm sở hiện, tức là do tâm hiện ra, là do tâm tạo tác mà ra, là cảnh, là cảnh của tâm. Tức kỳ hiện sự, bây giờ do cái chỗ mà duy tâm sở hiện đó, đó bây giờ mới nói tức kỳ hiện sự, đương thể tức tâm. Thì ngay cái, chính ngay cái chỗ nó hiện ra đó, thì đương thể, tức là nó, toàn thể của nó, ngay chính nó, tức là tâm. Bây giờ đây thì mình thấy triệt ngộ Ngài là thiền sư, cho nên nói về tâm. Mà tâm ở đây là ở một cái giai đoạn nó rất là huyền bí, khó diễn tả. Trong Phật Pháp, Đức Phật thuyết Pháp nó có nhiều tầng bậc về các Pháp. Đó. Thì lúc đầu cái bàn Đức Phật nói nó là cái bàn giống như mình thôi. Rồi từ từ Đức Phật nói nó là sắc Pháp, rồi từ từ nói sắc Pháp này nó vô thường, rồi từ từ nói sắc Pháp này nó sinh diệt trong từng sát na, rồi từ nói sắc Pháp tức không, nó cứ sâu dần như vậy. Tâm cũng như vậy. Đấy. Tâm lúc đầu thì cũng như mình nghĩ thôi. Đức Phật cũng dùng chữ tâm theo nghĩa mình nghĩ. Nhưng mà càng dần á, đi sâu vào Phật Pháp á, thì tâm, như mấy cái đoạn trước mình nghe phân tích, tâm thì có cảnh, cảnh thì có tâm. Tâm tức cảnh, cảnh tức tâm. Ở đây cho thấy như vậy. Thành ra mình muốn thấy tâm á, thì mình nhìn cảnh. Bây giờ mình muốn biết tâm của mình đâu á, thì mình nhìn cái thế giới mình đang sống. Mình có cái thân như vậy, mình có các cảnh xung quanh, nhà cửa của mình, nghề nghiệp, tên tuổi mình, tất cả những cái đời sống xung quanh mình. Đó chính là cái tâm của mình. Ở đây nói vậy là cái câu mở đầu á, là tất cả cảnh giới là do nghiệp sở cảm, duy tâm sở hiện. Thì nghiệp cảm tâm hiện, thì tâm là căn bản, nghiệp là chi tiết. Ví dụ như mình lấy vàng hay lấy đất sét, mình lấy đất sét mình nặn lên các tượng này tượng kia, thì cái đất sét đó là tâm, còn cái tượng này tượng kia nó tùy theo cái tay nghệ sĩ, cái ý muốn của người nghệ sĩ, mà nó đó là gọi là nghiệp, mà nó thành ra hình này hình kia, nó thành ra vô lượng hình nghiệp, vô lượng nghiệp thành ra vô lượng cảnh giới. Đấy. Nhưng mà đều từ cái chất tâm mà ra. Thành ra là nghiệp sở cảm và tâm sở hiện. Bây giờ mình muốn biết tâm á, thì ngay cái nó khi nó hiện ra đó, thì chính cái đó nó là tâm. Bây giờ mình lấy một thí dụ khác để cho nó mình dễ thấy hơn. Mình nói cái mặt gương. Cái mặt gương nó trong, nó không có hình tướng gì hết. Thành ra mình chỉ nói nó là một cái chất sáng, một cái tính chất sáng hiện hình. Nó sáng ở cái chỗ nó hiện hình ảnh. Nhưng mà nếu bây giờ mình muốn định cái vị trí của cái gương nó ở đâu, thì cứ bất cứ cái hình ảnh nó hiện lên, thì cái hình ảnh đó nó dựa vào cái chất sáng của gương nó hiện lên, và cái hình ảnh đó nó không lìa ngoài chất gương mà nó có, thành ra chính nó là cái chất gương sáng. Và ở đâu hiện ra cái một cái hình ảnh thì ở đó chính là cái chất gương. Chính cái thể của nó, chính cái thể nó ngay lúc đó gọi là đương thể, tức là chất gương. Thì tâm cũng như vậy, tâm nó là cái một cái chất, mình có thể nói một cái chất sáng, và nghiệp nó là những cái vẽ vời trong đó, nó làm cho thành nhiều hình ảnh khác nhau. Thực sự mình cũng có thể nói điều thêm điều như vậy để nhận xét: con người nào cũng mắt tai mũi lưỡi thân cũng vậy hết ạ, cũng có đầu có tóc cũng có thân như vậy, tay có chân như thế, nhưng mà không ai giống ai. Thì cái mà mắt tay mũi lưỡi thân tay chân này nó thì nó là một thôi, nhưng mà tùy nghiệp của mỗi người mà tự nhiên mắt của người này nó khác với mắt của người kia, mũi miệng của người này nó khác với mũi miệng người kia. Thành ra nghiệp đó thì nó càng lấy cái cảnh giới của nó đó, đó là nó nói theo cái nghĩa nhân quả. Mà tâm thì nó hiện bày ra, xong là cái chất hiện bày ra. Thì mình trở lại, nhiều người đứng trước một tấm gương, thì các hình ảnh của những người đó đều hiện lên trong tấm gương. Thì cái chất của mỗi cái hình ảnh đó, nó là một, nhưng mà bởi vì mỗi người một khác cho nên các hình đó nó khác. Thành ra cái chất thì nó là một mà cái hình nó khác. Hình nó ví như nghiệp, chất ví như tập. Thành ra như vậy thì bây giờ muốn nhận ra tâm á, thì muốn nhận ra cái chất gương đó thì cứ ngay nơi cái hình đó đó mà nhận ra. Thành ra ví dụ mình, anh A muốn nhận ra cái tâm thì anh A nhận ra theo cái nghiệp của anh A. Nghiệp của anh A nó cảm cho anh A, nó chiêu cảm cho anh A có một cái thân tướng như vậy, có một cái đời sống, có con cái, có nhà cửa như vậy, có đời sống như vậy. Thì tất cả những cái đó nó là cái nghiệp riêng anh A, nó khác với cái nghiệp của anh B. Nhưng mà anh A sẽ nhận ra được cái tâm qua cái chính cái nghiệp của mình. Chính nghiệp của mình gọi là đương thể cái cảnh nó tức tâm. Anh B sẽ theo cái nghiệp của anh nhận ra được cái tâm nó qua chính nghiệp của anh. Cái giác ngộ ở trong thiền đó là gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật đó, là ở cái điểm đó. Tức là mình muốn giác ngộ thì giác ngộ là giác ngộ cái gì? Đối với thiền tâm giác ngộ là thấy ra tâm. Thấy ra tâm thì thấy ở chỗ nào mà thấy? Nếu không có hình tướng sao thấy? Thì tâm nó chiêu cảm, tâm cộng với nghiệp nó chiêu cảm ra cái cảnh, dựa ngay cái cảnh giới đó thấy là tâm. Mà cái cảnh đó chính là mình. Nhận ra cái cảnh giới của mình là thấy ra cái tâm của mình. Thấy ra cái tâm của mình thì tức là giác ngộ. Mà muốn giác ngộ như vậy thì mình phải biết. Ví dụ một cái người cũng nói là mình cũng, một người thường cũng nói này, sao tôi thấy trong tâm của tôi nó không được vui. Cái người đó biết là mình có cái tâm, nhưng sau cái người đó không giác ngộ, bởi vì người đó không có thấy tâm như là thiền tông nói, không có thấy tâm theo cái nghĩa là tâm là thể tánh, mà thấy tâm này chỉ là một cái nỗi buồn, những cái tâm sự, cái cảm giác thuộc về tâm thức, thành ra không có giác ngộ. Còn khi mà giác ngộ, thấy tâm mà giác ngộ của thiền tông á, là thấy rằng là mình không thực có tâm, cái tâm thức suy nghĩ của mình cũng không thực có, mà nó chỉ như là cái nghiệp nó chiêu cảm quả, nó hiện khởi lên ở trong cái gương tâm, nó chỉ như hình bóng, nó không thực có, nó do nghiệp chiêu cảm. Cái gương tâm á, nó hiện ra cái hình ảnh đó. Thì khi mà thấy ra cái tâm mà theo cái nghĩa là cái gương tâm đó thì nó mới giác ngộ theo lối thiền được. Thành ra trong thiền dùng cái chữ tâm vào là nghĩa là cứ minh tâm kiến tánh, rồi trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, rồi tức tâm tức Phật. Thì cái tâm mà tức là Phật đó là cái tâm gương đó, chứ không phải là cái tâm suy nghĩ buồn vui của mình. Cho nên người thường thấy tâm theo cái nghĩa vô minh, còn bây giờ ngộ ở trong thiền đó là thấy tâm theo cái nghĩa mà thể tánh. Thì như vậy á, ở đây á, là triệt ngộ á, lý luận cái đoạn này, mấy câu đó là Bởi vì mình nhớ đây là triệt ngộ thiền sư, ngài là thiền sư, gốc của ngài là thiền sư, ngài giác ngộ là ngài thuộc về tông thiền mà ngài lại tu tịch độ. Ngay cho nên mình nghe như vậy, ngài nói về tâm vậy, thì đương thể tức là tâm, ngài nói vậy. Phàm tại hữu tâm, bất năng vô cảnh. Thông thường mà cứ ở chỗ nào có tâm thì không thể không có cảnh. Hễ mà có tâm là phải có cảnh. Mấy anh trước mình nói đó, như là trong giấc mơ, tại sao mình ngủ mơ? Bởi vì dù mình ngủ, mình vẫn có tâm. Thế cho nên nó phải có cảnh thôi. Bây giờ một cái người đang ngồi, ta nói chuyện cũng vậy đó. Nó tức, thật là tức, tức ghê lắm, mà tức, tức cái gì? Tức cái gì rồi? Mà chứ không biết nữa, nó thấy nó tức tức. Không phải, không có bao giờ hết. Tức là tâm, tức thuộc về tâm. Cái tức nó là một trạng thái tình cảm, mình có thể nói về thuộc về tâm. Và nó tức ghê lắm. Tức là cái gì vậy? Rõ ràng là tôi trả tiền rồi mà nó nói là chưa trả tiền, tức là nó có cảnh ở trong đó. Tức là phải có cảnh, tức là tâm, tâm phải có cảnh. Mà tôi đưa cho nó tiền đàng hoàng, nó lấy rồi nó bỏ nó xong, nó bảo là tôi chưa có trả, nhất là mình muốn bóp cổ nó chẳng hạn vậy. Luôn luôn có tâm là phải có cảnh, luôn luôn nó như vậy. Thế cho nên khi mình không nói được, không có gì gì được để nằm cái mình ngủ vậy thì có thể nó thành những hình ảnh này nọ. Bởi vì cái tâm nó vẫn hoạt động, thì tự nhiên là nó phải biến cảnh ra. Cho nên ngài nói là cứ phàm tại hữu tâm, bất năng vô cảnh. Thì do đó cho nên cái có tâm là phải có cảnh. Mà bây giờ tâm của mình nó có theo cách nào? Hôm qua mình nghe đó, nó có theo bao nhiêu cách. Nó có cách nào đi nữa nó cũng ra khỏi 10 pháp giới. Nhưng mà mình cứ nhận xét cái tâm của mình ấy, là nó đang ở trong cái trạng thái nào, nó đang hiện cái cảnh nào, thì là nó sẽ thuộc về, nó thuộc về cái pháp giới đó. Nếu nó hiện ra cảnh, nó hiện ra cảnh đối xử bạn bè rồi lo cho gia đình rồi này nọ gì gì thì nó thuộc về cảnh con người. Nếu mà nó đang còn hiện ra cái cảnh mà nó đi, sẽ đi bố thí cứu người này nọ gì thì nó thuộc cõi trời. Nếu mà nó tức giận hận, tức cảnh không thì nó chẳng hạn vậy, mình muốn gọi là bạo động cái này nọ là nó thuộc cảnh Atula, thuộc cảnh địa ngục, nó vậy hết. Tức là lúc nào cái tâm của mình nó cũng phải là cái cảnh này hay nó phải là cảnh kia. Vì vậy ngài mới nói là bất hiện Phật cảnh, tiện hiện cửu giới chi cảnh. Cho nên đã có tâm là phải có cảnh. Nếu vậy, nếu mà mình không hiện ra cái cảnh của Phật đó, thì dĩ nhiên là mình sẽ hiện ra cái cảnh của chín giới kia. Những giới kia là sáu cõi luân hồi, ba cõi thánh, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, và cõi Phật nữa là 10 cảnh giới. Như vậy nếu mình không hiện cảnh giới Phật thì tâm mình nó sẽ nằm trong chín cảnh giới còn lại. Thế nghĩa là mình thấy chán ngán cuộc sống, chán hết, mình muốn nó chấm dứt, mình muốn không còn gì nữa đó, thì lúc đó là cái tâm mình nó có thể, nó thuộc về cảnh nào. Nếu mình không có pháp, nó có thể thuộc về cảnh của sắc giới. Nó lìa bỏ hết cái cảnh của đời sống con người này, cái cảnh mà có hưởng, có vui, có gì của cõi trời luôn nữa. Nó muốn ngưng cái đó lại hết, nó không muốn cái đó nữa. Thì có thể nó rơi vào cảnh giới của cõi sắc. Nó lìa khỏi tất cả những cõi dục đi. Hoặc là nó rơi vào, mình không muốn có tâm thức nữa, nó có thể rơi vào cảnh của cõi vô sắc. Hoặc là rơi vào cảnh của ngoại đạo vô tưởng. Nếu mình có cái pháp của Phật, thì mà Đức Phật nói chúng, sao là chúng cái cuộc đời này nó vô thường, đau khổ cuộc đời, không có cái gì đáng thích, đáng gì hết. Thì là bắt đầu nó, từ từ nó rơi vào cảnh của Thanh Văn. Chứ giờ tâm của mình nó ở cảnh nào đây? Không có cảnh là không có tâm. Mà có tâm rồi nó phải ở trong các cảnh như vậy. Cho nên Ngài nói là nếu bây giờ mình không cho cảnh Phật ra thì chắc chắn nó ở trong chín cảnh đó. Bất hiện tan thừa chi cảnh. Rồi bây giờ trong chín cảnh đó đó mà mình lại không cho nó hiện cái cảnh của ba thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, tiện hiện lục phàm chi cảnh, thì nó sẽ hiện ra cảnh của sáu phàm. Tâm mình nó bao giờ nó phải có cảnh. Cho nên nếu mình không nghĩ bố thí ba la mật đa, không nghĩ trì giới nhẫn nhục lục độ, mình không nghĩ giải thoát khỏi luân hồi đau khổ, mình không quán nhân duyên, tức không thuộc về ba thừa, mà cũng có niệm Phật, không nghĩ đến cảnh Phật, thì là nó phải nằm ở trong sáu cảnh luân hồi. Tâm mình nó sẽ thuộc về sáu cảnh luân hồi. Cho nên sẽ hiện ra cảnh của sáu phàm. Mà trong cảnh của sáu phàm đó, nếu mà nó không hiện ra cảnh của người, của trời, của cõi trời, của người, của ngạ quỷ, của súc sinh, thì nó sẽ hiện ra cảnh của địa ngục. Và quả thực như vậy, nếu mình cứ tự cứu xét tâm của mình là nó ở trong trạng thái. Nhiều khi mình bảo tôi không nghĩ gì hết, tôi chẳng mà nghĩ gì, tôi cũng chẳng muốn làm gì, tôi chẳng thiết gì hết. Thì cái cảnh đó, đó là cảnh của súc sinh. Cảnh của súc sinh. Như vậy, thành ra nó có thể nói là lúc nào tâm mình nó cũng phải ở trong một cái cảnh nào hết. Bây giờ Ngài mới trở lại nói Phật cập tam thừa, tức là thuộc về những cảnh của đạo, cảnh Phật và cảnh của ba thừa. Sở hiện cảnh giới, các cảnh giới được hiện ra đó thuộc về Phật và ba thừa. Tuy hữu ưu dáng bất đồng, tuy rằng nó có cái hơn thua khác nhau, yếu dài thọ hưởng pháp lạc như dĩ, thì nó đều chỉ là muốn được thọ hưởng cái an lạc của pháp mà thôi. Đó. Còn tam giới chư thiên sở hiện chi cảnh, còn các cõi trời ở trong ba cõi, tức là sáu cõi trời trong cõi dục và các cõi trời của sắc và vô sắc đó, gọi là thuộc về tam giới mà là các cõi trời. Các cảnh mà được hiện ra qua các cõi trời trong ba cõi, đãn duy thọ dục thiền định ngũ dục chi lạc, đây là nói về sự vấn đề hưởng, thì nó chỉ là thọ dục cái an lạc của thiền định và năm dục. Ngũ dục là chỉ cho sắc thanh hương vị xúc an lạc vô cùng của cõi trời, trời thuộc cõi dục. Còn thiền định là cái an lạc của cõi sắc, của cõi vô sắc. Nhân đạo chi cảnh, cảnh của con người thì nó không phải chỉ thuần sướng nữa, mà nó là khổ lạc tương gián, tức là khổ và sướng nó xen vào nhau. Nên là người đời có chữ vui buồn, lúc vui buồn có nhau, lúc hạnh phúc khổ đau có nhau. Ở trên cõi trời nó không có chữ buồn trong đó. Ở trên cõi trời nó chỉ nói lúc nào vui là có nhau, lúc nào sướng là có nhau, có lúc khổ đau. Chỉ có cái khi mà bắt đầu gọi là chết ấy, ở trên cõi trời nó mới có khổ đau. Thành ra cõi người nó mới có khổ và sướng, nó xen kẽ nhau. Rồi các tùy kỳ nghiệp, rồi mỗi người, mỗi con người lại tùy theo nghiệp của mình, ba thiểu bất đồng, mà nhiều ít không giống nhau. Có nhiều người thì lạc nhiều mà khổ ít, có nhiều người thì khổ nhiều lạc ít, cõi con người nó không có giống nhau, nó bất đồng. Còn quỷ xúc chi cảnh là cảnh của ngạ quỷ và súc sinh, khổ đa lạc thiểu, khổ thì nhiều mà sướng thì ít. Chí ư địa ngục, còn như địa ngục tắc thuần nhất cực khổ, thì chỉ có thuần nhất có một cái khổ vô cùng cực. Thì như vậy là các cảnh á, là nếu nó có những cái cảm giác sung sướng, nếu mà tâm của mình á, mà hiện ra cảnh tâm của mình á, mà nó trụ, hay là nó phát hiện ra cái cảnh của Bồ Tát, Đấy, có nghĩa là khi mình tu tập như vậy ấy, thì thực sự là mình đã thọ dụng được cái an lạc của cảnh giới Bồ Tát. Nhưng mà lúc đó nó chỉ mới là một cái chấm nhân mà thôi. À, nói tiếp. Như nhân mộng chung sở kiến sơn xuyên nhân vật. Như một người ta ở trong mộng á, mà thấy nào là người vật, rồi núi sông vân vân, giai y mộng tâm sở hiện, thì nó đều y theo cái tâm mộng mà hiện ra. Giờ vô mộng tâm, nếu không có cái tâm mộng, tất vô mộng cảnh, thì không có cái cảnh mộng. Thiết vô mộng cảnh, giả sử như lại không có cái cảnh mộng, diệt vô mộng tâm thì cũng không có cái tâm mộng nữa. Cố chỉ theo lẽ đó mình mới biết tâm ngoại vô cảnh, ngoài tâm không có cảnh, cảnh ngoại vô tâm, ngoài cảnh không có tâm. Toàn cảnh tức tâm, toàn thể cái cảnh đó nó tức là tâm, mà toàn cái tâm đó, thì nó tức là cảnh. Nhược ư nhân chung sát quả. Nói tiếp, bây giờ nói thế đây thì mình thấy là đưa ra các cái ý nghĩa nghiệp cảm và tâm hiện, rồi đưa ra cho mình thấy là tâm mình hiện cảnh thì cảnh nó chỉ có bằng đó cảnh thôi, mà luôn luôn tâm mình phải có cảnh. Cuối cùng thì ngài dùng cái thí dụ mộng để thấy, cho thấy là tâm với cảnh nó là tức lẫn nhau. Cái tức tâm là tức cảnh, và tức cảnh là tức tâm. Bây giờ này mới nói tiếp, nhược ư nhân chung sát quả. Nếu ở trong nhân mà mình quán sát cái quả, đương tu quán tâm, thì mình cần phải quán sát cái tâm mình. Tức là bây giờ đó, mình nói cái trường hợp mình muốn thấy được cái quả của mình, nhưng mình nhận xét cái nhân để thấy ra cái quả, thì tâm mình chính là nhân. Cái tâm mình mang cảnh nào thì chính là về sau này mình sẽ hiện ra cảnh đó. Thành ra hãy xét cái tâm của mình. Thiết ư quả xứ nghiệp nhân, đó là trường hợp dựa vào nhân mà xét quả. Bây giờ lại giả sử như ở nơi chỗ quả đó, mình có quả rồi, mình muốn kiểm điểm lại cái nhân nó là gì, thì đương tu quán cảnh, thì mình cần phải quán sát cái cảnh. Bây giờ mình muốn biết là quả thực là hồi trước kiếp xưa của mình á, cái tâm thức của mình nó ra làm sao, thì mình quán cái cảnh bây giờ của mình, mình thấy mình như thế nào, đời sống như thế nào. Mình là con người trước hết, căn bản như vậy. Mình là một con người, thành ra cái tâm đời trước của mình á, cái cảnh của nó đó, cái tâm đó là tâm con người. Cho nên ngày nay mình nằm trong cái cảnh của con người. Rồi mình bảo là tại sao mình không giống mọi người, thì cái đó là nó xét đến nghiệp của mình. Mình mang cái tâm con người trong đời trước, nhưng mà mình nghĩ cái gì và mình hành động ra làm sao. Không ai mà nghĩ giống ai, không ai hành động giống ai 100%. Cho nên không ai giống ai 100%. Đó là mình xét nghiệp. Mà xét đến nghiệp thì bắt đầu rất là khó. Nó cũng chỉ có một số nào về mình, tại khi mình xét đó là mình dùng tâm trí sáng suốt mình xét. Còn nếu mình muốn thấy là mình phải có thiên nhãn. Muốn có thiên nhãn thì phải tu thiền định. Thành ra chính vì vậy, nếu mình có thiên nhãn, mình phải dùng cái trí quán mình xét. Thì khi mình xét như vậy thì Đức Phật cho mình những cái nghĩa tổng quát thôi, chứ không có thể thấy rõ ràng được là mình là ai, là tên gì hay sao hết đó. Mà chỉ biết tổng quát rằng là có thể do kiếp trước mình là con người nhưng tâm tham nó nặng, do kiếp trước mình là con người nhưng mà tâm tham đó, tâm sân nó nặng, do kiếp trước mình là con người mà tâm si nó nặng. Nếu tâm si nó nặng cho nên kiếp này cũng là con người mà học hoài nó không vô chẳng hạn vậy. Người ta nói gì cũng khó hiểu mà này nọ. Đó là những cái mình nhận xét nó tổng quát, nó theo những cái tầm như vậy thôi. Mà đối với Đức Phật mình biết như vậy là mình đủ nghĩa là đủ vốn liếng để tu tập chứng đạo. Chứ có thiên nhãn đi cho tăng chăng nữa, thấy được trước chăng nữa cũng chưa chắc chứng đạo. Mà hễ có biết được những cái gốc căn bản nguyên lý như vậy là mình đủ thì có thể tu tập chứng đạo. Thành ra Đức Phật mới nói là căn bản của chủ tình là tham sân si. Mình thấy một con vật mình cũng biết cái kiếp trước của nó, nó có thể con người, nó có thể gì cũng biết, nhưng mà cái tâm của nó trong cái lúc mà nào đó mà nó tương ưng với lại cái quả hiện nay á, là cái tâm của nó thuộc về xúc sinh. Tâm nó không trụ được ở trong các cảnh của con người trời, không trụ được cảnh Phật, cảnh đạo, nó trụ ở trong cái cảnh của xúc sinh, rồi nó tạo tác một cái nghiệp. Đấy. Nên bây giờ nó chịu kết quả như vậy. Đó là cái nhận xét nguyên tắc trong đạo Phật, không cần đến thần thông gì hết. Nếu mình tin như vậy thì tự động mình nhận xét và ở trong mình nó xây dựng ra được một cái năng lực tín nhân quả và cái năng lực lìa ác thành thiện rất mạnh. Đó là điều quan trọng. Chứ còn thấy thần thông chưa chắc là đã thoát được luân hồi. Thì như vậy là mình ở quả mà mình nghiệm xét cái nhân thì mình phải quán cảnh. Cố viết cho nên mới nói vị hữu vô tâm cảnh, tằng vô vô cảnh tâm. Chưa từng có cái cảnh nào mà không có tâm, cũng chưa từng có một cái tâm nào mà không có cảnh. Tức là tâm với cảnh là mình biết như vậy. Quả tất tùng nhân. Và tiếp theo á, vấn đề quả với nhân. Quả không có thể ngoài nhân được, quả chắc chắn phải tùng theo nhân, tức là tùy theo nhân. Nhân tất khắc quả, còn nhân thì chắc chắn nó phải đưa lại cái quả như vậy. Ngài nói đến đây em mới kết luận, cầu là nếu như cầu chân chi thử tâm cảnh nhân quả nhất như bất nhị chi lý. Nếu như mà mình biết được cái lý là tâm cảnh nhân quả là một như nhau, không phải là hai này, nếu biết được cái lý ấy, nhi du bất niệm Phật cầu sinh tịnh độ giả, mà vẫn không niệm Phật cầu sinh tịnh độ, ngô bất tín giả, thì tôi không bao giờ tin điều đấy hết. Ngài nói nếu ai mà thấy ra cái lý đó rồi mà không cầu sinh tịnh độ, ngài không tin được. Thế lý đó thì dĩ nhiên phải cầu sinh tịnh độ thôi, chứ còn sao nữa. Thế là nhân với quả là nó phải giống nhau, mà tâm với cảnh nó phải có nhau. Thế cho nên bây giờ mà mình tâm mình mà không có cảnh Phật thì chắc chắn là mình phải rơi vào chín cảnh thiên. Mà bây giờ mình theo đạo, mình lại theo đại thừa thì mục tiêu tối cao nó là Phật. Mà tự nhiên tâm của mình, cái sự mà quyết định mình đi về đâu nó là nằm dưới tâm của mình. Nó nằm nơi cảnh với tâm. Mà nếu có cảnh như vậy thì tâm nó, cái cảnh đó chính là cái tâm đó. Nếu có cảnh Phật thì cái tâm nó chính là tâm Phật. Mà mình được như thế, mình hiểu như vậy, rõ ràng như thế rồi, nhân quả cũng y như vậy. Tức là cứ nhân như thế nào thì quả như vậy. Mà nhân quả đó bây giờ theo như cái đoạn này mình thấy là thiền sư phân tích thì thấy nhân quả ở đây là vấn đề tâm cảnh, chứ còn không phải là vấn đề là mình làm nghiệp này nghiệp kia nữa. Nếu bây giờ cái tâm của mình á, bây giờ mình cứ nói là anh làm chuyện này, anh làm chuyện kia, anh làm chuyện nọ, anh đọa địa ngục, anh lên cõi trời, anh bố thí, tất cả những cái việc làm nó, tất cả những cái nghiệp đó, nó đều không cách gì á mà nó vào đạo được. Nhưng nếu bây giờ mình hiểu rõ cái nghĩa tâm này rồi, tất cả do tâm ra, mà tâm phải có cảnh, bây giờ mình biến cái cảnh đó mình tạo cái cảnh đó nó thành ra là cảnh Phật, thì cái tâm nó đó nó phải là tâm Phật. Giống như là cái chất đất sét đó nó không phải là cái hình nào hết, nhưng mà nếu mà mình dùng cái nghiệp bàn tay của mình ấy, dùng cái tâm tưởng ý nghiệp của mình ấy, là hình Phật, thì cái đất sét nó sẽ thành hình Phật. Cái đất sét đó nó đoạn trước nó nói là mình biết là tâm ấy, hồi sáng mình nghe ấy, chẳng hạn cái ngày Linh Chi nói cái tâm ấy, nó không phải là gì hết, nhưng mà nó tùy nghiệp mà nó thành. Cho nên bây giờ nó mình cho cái nghiệp Phật, cho cảnh giới Phật vào thì tâm nó chuyển thành tâm Phật. Hôm nay mình cứ nghĩ là mình là người phàm, tức là bởi vì tâm của mình nó phàm, cho nên mình nghĩ mình người phàm. Tâm mình phàm có nghĩa là tâm mình còn thích cái này cái kia, cái này cái kia là các cảnh. Mà các cảnh nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về các cảnh của vô thường, của biến hoại, và mình còn ham thích trong đó. Cho nên chính vì vậy đó, cái tâm của mình đó, nó hiện các cảnh nó ra và nó thích thú ở trong đó, rồi mình kêu mình là phàm. Thì cũng chẳng khác gì đó, mình nặn một cái miếng đất sét đó, mình nặn thành hình một con người, rồi mình cứ khăng khăng rằng đất sét nó là con người. Và mình bảo cái đất sét không thể nào nó là Phật được. Nhưng mà nếu bây giờ đó, mình truyền cái cảnh nó thành Phật, thì cái đất sét nó là Phật. Thành ra tâm vốn là không, nhưng không phải là không có gì hết, là không để mà thành tất cả. Nếu hiểu được cái nghĩa tâm nó rồi á, thì mà lại không niệm Phật á, thì là thật không thể nó có được. Thì chỉ chứng minh điều là người đó chưa hiểu thôi. Chứ hiểu cái nghĩa nó rồi á, thì không cách gì mà không niệm Phật hết. Mà niệm Phật là thành, mà có nghĩa là niệm Phật là thành. Khi mà mình hiểu cái nghĩa là tâm vô tư, tâm không thuộc về là cái gì hết, mà tâm tùy theo nghiệp, mà tâm thành cái đó, thì lúc bây giờ mình cho nghiệp Phật vào thì tâm thành Phật. Thành ra Ngài mới nói là không thể nào mà Ngài tin được. Nếu một người mà đã thấy cái lý đó mà vẫn không có niệm Phật cầu vãng sinh tịnh độ thì không thể nào mà tin được. Lý do là vậy. Thì mình thấy ở đây Triệt Ngộ Thiền Sư mà Ngài được ngày nay coi như là, tuy là thiền sư mà được coi là tổ của tịnh độ, là lý do là vậy. Tổ thứ 12 của tịnh độ. Thì là cái sự phân tích của Triệt Ngộ Thiền Sư ấy, là nó nằm ở cái chỗ là bởi vì Ngài là thiền sư cho nên Ngài nói về tâm nó rất là tinh tường, biết rõ là tất cả do tâm, và tâm nó như thế nào thì lúc đó mới thấy vấn đề tâm cảnh, và lúc đó mới thấy rõ là ai mà ngộ ra cái lý này thì cái người đó thấy vãng sinh tịnh độ đúng hết. Chân vị sinh tử pháp bồ đề tâm. Giờ Ngài nói tiếp, nếu mà thật sự vì sinh tử mà phát tâm bồ đề, dĩ thâm tín nguyện chỉ Phật danh hiệu, rồi mới dùng cái tín nguyện thâm sâu để chỉ Phật danh hiệu, thập lục tự vi niệm Phật pháp môn nhất đại cương tâm, 16 chữ là một cái cương tâm lớn của pháp môn niệm Phật. Thì chỗ này 16 chữ thì thường thường nói Nam Mô Di Đà Phật 10, biết thêm gì nữa đây cũng rõ, ai rõ thì nói lên. 16 chữ vi niệm Phật pháp môn nhất đại cương tâm. Thì nó mốt tìm xong. Cương tâm. Tâm có nghĩa là cái mục tiêu, cái đường hướng mà nói theo. Cương là như là một cái cương lĩnh, tức là một cái khuôn khổ và một cái quy luật mà để nói theo, quy luật chung, quy luật tổng quát. Thì đó là một cái đường hướng tổng quát lớn của pháp môn niệm Phật. Nhược chân vị sinh tử, chi tâm bất phát. Nếu mà cái tâm mà đúng thật vì sinh tử không có phát, nhất thiết khai thị, thì tất cả những điều dạy dỗ khai thị dài vì hí luận đều là hí luận. Rồi bây giờ điều này, đây cũng là những điều này, nó đều có ở trong hiền tâm hết. Nhưng mà hiền tâm thông thường, bởi vì Phật giáo Trung Hoa là tiêu biểu cho hiền tâm, đại diện cho hiền tâm. Phật giáo Tây Tạng là đại diện cho mật tâm, đều thuộc về đại thừa. Đại thừa là căn bản chung của hai cái tông đó. Nhưng mà mật tông nói là đại thừa rồi mới đến mật tông là kim cương thừa. Ở trong hiển tông thì đại thừa rồi mỗi tùy mỗi tông phái mà nó có một cái thừa cao hơn nữa, nhưng mà căn bản đều là đại thừa. Ví dụ đối với Thiên Thai tông thì là nhất thừa, đối với lại Thiền tông là tối thượng thừa, đại thừa tối thượng thừa. Vậy thì căn bản nó vẫn là đại thừa thôi. Thì trong đại thừa thì phát Bồ Đề tâm là cái chính của đại thừa. Thì muốn tiến đến các cái thừa mà siêu việt đó thì phải trải qua đại thừa. Muốn tiến đến kim cương thừa phải trải qua đại thừa. Muốn tiến đến tối thượng thừa cũng phải trải qua đại thừa. Muốn tiến đến nhất thừa cũng phải trải qua đại thừa. Nhưng ở trong mật tông nó rất rõ ràng cái điều đó. Thế ra mật tông luôn luôn là nó rõ ràng lắm. Bắt buộc mình muốn nhận kim cương thừa giới thì mình phải thọ Bồ Tát đại thừa giới. Bắt buộc nó phải trải qua như thế, nó rất rõ ràng. Trong khi ở hiền tông thì nó không rõ cái điều đó. Cái sự thành lập lên nhất thừa kể cả của Thiên Thai tông này nọ, nó không có lập thành được cái thứ tự của đại thừa. Tuy rằng Thiên Thai tông lập ra bốn giáo, Tạng giáo, Thông giáo, Việt giáo, Viên giáo. Nhưng mà không có một cái cách nào làm cho cái người học nó nắm rõ vấn đề. Còn bên mật tông là nó phải rõ ràng như vậy. Bây giờ đến thiền tông cũng vậy. Thiền tông không có lập ra được cái thứ tự là phải đại thừa rồi mới đến tối thượng thừa, mà nó làm cho cái người tu nó không có một cái sự tiến bộ, một cái sự tiến tu mà tuần tự. Nó đâm ra nó rất là khó. Đôi khi người ta nói lung tung hết, về vấn đề nói và hiểu người ta không rõ ràng. Rồi trong tất cả cái sự tu trì căn bản thì luôn luôn trong hiền giáo đều nói, như ở đây Triệt Bộ Thiền Sư cũng nói, nếu mà cái tâm mà vì sinh tử, chân thật vì sinh tử mà nó không phát, tức là vì sinh tử mà mình mới tu đạo, mình mới phát Bồ Đề tâm của nó. Mà nếu giờ mình không có cái tâm nó không phát thì tất cả sự Phật pháp dạy dỗ cho mình đều là hí luận. Thì rõ ràng mình thấy điều nó rất quan trọng. Nhưng mà thông thường cái người theo hiền tông thì lại không có nhận ra điều đó. Nhưng mà bao giờ vào trong một sự tu tập của một tông á, thì phải nói về sinh tử trước cái hãng, mà phải phát cái tâm lìa sinh tử cái hãng, rồi nó mới tiếp tục nó đi sâu vào nữa, tiến lên nữa. Đây mình thấy ngay Triệt Bộ Thiền Sư này bắt đầu vô này nói tâm nó khó liền lập tức, rồi đến đây này mới nói đến cái đoạn sau này mới nói đến cái này. Đôi khi cái người học nó bị sơ sót hết, nó sót, nó không để ý. Còn bên mật tông họ thiết lập vào là phải như vậy, bắt đầu là phải như thế, bắt đầu bao giờ quy kính Tam Bảo, quy y Tam Bảo, rồi phát cái tâm thoát ly thế này, phát cái tâm như vậy rồi nó mới tiến vào. Nên trong lý nó có đầy đủ như nhau hết, nhưng mà thành lập thứ tự mạch lạc rõ ràng thì hiển tông cũng bằng mật tông. Mà cái người học bên hiển tông nó cứ bị nó lơ rất nhiều điểm căn bản quan trọng, thành ra thường thường nó thiếu căn bản. Đó là cái chỗ mình biết đó. Còn ngày nay mình thường thấy cái mật tông nhất là mình thấy mấy thầy Tây Tạng đó, mình biết nó là cái gì, đôi khi mình không hiểu rõ gì ấy. Thực ra giáo lý chỉ là một thôi, căn bản giáo lý của mật tông Tây Tạng hiển tông thì nó là đại thừa, rồi nó muốn đạt đến cái chỗ mà cứu cánh, tức là thành Phật mà ngay ở trong cái con đường đại thừa đó, chứ không phải là đợi đến cái cuối con đường đại thừa. Thì cái đó nó mới có một pháp môn nó siêu việt lên, nó dựa trên đại thừa nó siêu việt lên, gọi là kim cương thừa, bên này gọi là tối thượng thừa thiền tông. Đấy, vậy kia gọi là viên giáo nhất thừa thiền thai tông, thì nó là chỉ vậy thôi. Trên cái mức độ siêu việt với căn bản nó giống nhau, nhưng mà cái phương pháp sắp xếp thứ tự mạch lạc đi là đúng đường mà bao trùm hết đó, thì hiển tông thua mật tông, phải chấp nhận đấy. Do đó cho nên cái người học đó, nó không có nắm được thứ tự tuần tự rõ ràng. Thì đây là ngài nói rồi đó, là cho mình biết nếu mình không có cái tâm mà vì sinh tử mà học pháp đó, thì pháp trở nên hí loạn hết. Thế gian nhất thiết trọng khổ, tất cả những cái khổ nạn ở trong thế gian này vô quá sinh tử, không cái gì ra hơn được sinh tử. Sinh tử bất liễu, sinh tử mà không có giải quyết xong, không có rõ ràng, thì sinh tử tử sinh, sinh sinh tử tử, thì cứ sống chết chết rồi sống, rồi sống sống chết chết, tức là cứ sinh sinh tử tử, xuất nhất bào thai, nhập nhất bào thai, ra khỏi một bào thai lại vào một bào thai, xà nhất bì đại. Đó. Mình xả một cái bao da, tức cái lớp bên ngoài, thủ nhất bì đại, thì mình lại lấy một cái bao da khác. Khổ dĩ bất kham, cái khổ ấy đã không, cái khổ nó đã không có kham nổi rồi, không chịu nổi, uống luân hồi thị xuất, uống nữa là uống gì là luân hồi mà chưa ra khỏi, thì nó cứ khổ, nó cứ tiếp diễn hoài ấy. Ý là vậy. Nan miễn đọa lạc, chư bảo thai, luân hồi vị xuất thì khó mà tránh khỏi cái sự đọa lạc ở trong bảo thai của heo, cầu vào thai của chó, hà sở bất toán, tức là chỗ nào mà không có lùi vào được, chui vào được, đục xuyên vào được. Tức là tất cả các thai của loài vật đó là mình đều thâm nhập vào được hết. Cái nghiệp lực như vậy. Lư bì đại, mã bì đại, hà sở bất thủ. Còn cái bao da của lừa, bao da của ngựa, có cái nào mà mình không lấy được. Thừa cá nhân thân, nói đến đó ngày mới tiếp. đến cái thân con người của mình. Bây giờ mình mới xét thấy cái luân hồi khổ mà. Sau khi mình thấy là phải hiện cảnh Phật ra mà tu vãng sinh, rồi bây giờ mình mới nói đến vấn đề sinh tử. Sinh tử rất là mệt mỏi và nguy hiểm, bởi vì nó có thể vào bất cứ một cái bào thai của loài vật nào, mang bất cứ một cái thân vật nào. Sau đó mới nhận xét thử cá nhân thân, cái thân con người này tối vi nan đắc thì nó rất là, nó là khó mà có được nhất, tối dị đả thất nhưng mà nó cũng dễ mà đánh mất nhất. Nhất niệm chi sai, một niệm mà nó lạc sai lạc đi, tiện nhập ác thú, là nhập vào ác thú. Tam đồ dị nhập, nhi nan xuất. Ba cái cõi địa ngục là quỷ súc sinh, là tam đồ dễ vào mà khó ra. Địa ngục thời trường, thời gian ở địa ngục nó rất lâu dài, nhi khổ trọng, mà khổ thì nó nặng. Thất Phật Dĩ Lai, du vi nghị tử. Từ thời bảy Phật cho đến nay, trải qua bảy Phật cho đến nay mà vẫn là cái con kiến. Đây là sự tích là mấy con kiến mà khi Ngài Xá Lợi Phất đo đất để lập tinh xá ở vườn cấp cô độc. Ngài Xá Lợi Phất chợt buông tiếng thở dài. Ngài cấp cô độc mới hỏi tại sao Ngài lại thở dài. Ngài Xá Lợi Phất và là tôi thấy mấy con kiến bò này. Mấy con kiến này do thiên nhãn của Ngài thấy, nó là kiến từ cái thời mà từ thời Phật Tỳ Bà Thi Phật, trải qua bảy đời Phật rồi vẫn là kiến. Bát vạn kiếp hậu, tám vạn kiếp sau, vị thoát cát thân mà chưa thoát khỏi cái thân con chim cát. Thì cái tích này thì sư phụ cũng biết, thế nào tìm kiếm thôi. Xúc đạo thời trường dĩ cực, cái con đường xúc sinh ấy, nếu mình sinh vào trong đó, cái thời gian và thọ thân của nó lâu dài đã là cùng cực rồi. Quỷ ngục thời trường vô bội, mà cái thời gian của quỷ, ngạ quỷ và địa ngục nó lâu dài còn gấp mấy lần. Cửu kinh trường kiếp, nó lâu dài, trải qua cả những cái kiếp dài thọ đó, hà liễu hà hưu, thì làm sao để mà kết thúc, làm sao để mà không còn hết. Vạn khổ giao tiễn, là trăm ngàn cái khổ nó giao nhau, nó nung nấu mình. Vô quy vô cứu, không có chỗ quay về, không có ai cứu hộ. Mỗi nhất ngôn chi, cứ mỗi phen mà nói đến điều này, y mau chắc thụ, là coi như cái lông, y mau chắc thụ. Ngài nói mỗi lần mà nói đến cái điều này là tự nhiên lông nó dựng đứng lên, sợ. Thời nhất niệm cập, cứ mỗi phen mà nhớ tưởng đến nó, ngũ nội như phàm, là năm phần ở bên trong đó, nó y như là bị thiêu đốt. Thì cố cho nên tức kim thống niệm sinh tử. Rồi đây á, mình phải nghĩ đến cái sinh tử một cái cách khổ đau, như tán khảo tỷ, như là mất mẹ cha, như cứu đầu nhiên, như là cứu lửa cháy trên đầu. Vậy, dạ. Nhiên, tuy nhiên, ngã hữu sinh tử. Bây giờ này, nói trước tiên là mình quán sinh tử mà phát tâm tu đạo. quán sinh tử xong rồi bây giờ tiếp tục quán tiếp để nghĩ đến người nữa. Tuy nhiên ngã hữu sinh tử, mình có sinh tử, ngã cầu xuất ly, mình cầu xuất ly, nhì nhất thiết chúng sinh giai hữu sinh tử, giai ưng xuất ly. Thì tất cả chúng sinh cũng đều có sinh tử, đều cần phải xuất ly. Vì đẳng giữ ngã bổn đồng nhất thể, các vị ấy và ta vốn cùng một thể, giai thị đa sinh phụ mẫu, đều là cha mẹ nhiều đời, có thể nói là của nhau. Vị lai chư Phật, tức là chư Phật ở trong thời tương lai, nhược bất điện phổ độ. Nếu mà không nhớ tưởng đến mà độ hết, duy cầu tự lợi mà chỉ cầu tự lợi thôi, tắc ư lý hữu sở quy, thì đối với lý lẽ nó có cái chỗ thiếu sót. Tâm hữu vị an, tâm nó có điều chưa an. Huống gì đại tâm bất phát, đại tâm là bồ đề tâm không có phát, tắc ngoại bất năng cảm thông chư Phật, thì ngoài không thể cảm thông được chư Phật, nội bất năng khế hợp bổn tính, ở bên trong tâm mình không có thể nào khế hợp được với bổn tánh. Đây là nói thêm thì nói cái nếu mà mình không nghĩ độ người á, thì quả thực là mình thấy là chư Phật cũng không an được. Rồi bây giờ mình lại thấy là mình không phát cái tâm của Phật á, tâm Bồ Đề á, thì không thông với Phật mà cũng chẳng hợp với bổn tánh. Thượng bất năng viên thành Phật đạo, trên thì không thể nào viên thành được Phật đạo. Hạ bất năng quảng lợi quần sinh, dưới thì không thể nào mà lợi ích rộng rãi được chúng sinh. Vô thủy ân ái, ân ái từ vô thủy kiếp này, hà dĩ giải thoát, lấy gì để giải thoát được đây? Đó, lúc đó mình sẽ thấy nếu mình phát đại tâm á, thì làm sao mình giải thoát được. Nói chứ mình có bao nhiêu cái ân, bao nhiêu cái ái với vô lượng chúng sinh, nó cột nó trói mình cứng ngắc. Bây giờ không phát cái tâm đại tâm á, làm cách nào mà giải thoát? Vô thủy oan khiên, rồi cũng bao nhiêu cái oan ra, oan trái, cái oan khiên này nọ từ vô thủy, hà dĩ giải thích, làm sao để cởi mở hết được nếu không phát đại tâm lên. Tích kiếp tội nghiệp, tất cả những cái nghiệp thuộc về tội lỗi trong vô lượng kiếp tích tụ lại, nan dĩ sáng trừ, cũng làm khó mà có thể sáng hối trừ được. Tích kiếp thiện căn, rồi cũng bao nhiêu cái thiện căn của mình trong vô lượng kiếp tích tụ như vậy, nan dĩ thành thục, cũng khó mà có thể cho thành thục, tức là cho thành quả được. Nếu không phát đại tâm thì nó sẽ vậy. Đây là đang còn suy xét tư duy để phát tâm. Tùy sở tu hành, tùy theo những gì mình tu hành, đa trừ chứng duyên, thì lại bị rất nhiều chướng duyên. Túng hữu sở thành, mà bây giờ cho dù mình có được thành đạt gì đó, thì chung đọa thiên tiểu, thì rốt cuộc nó lại chỉ là thiên và tiểu, tức là nó không được chính và đại. Tức là tu nghĩa là nghiệp thì đã nhiều, nó không có cách gì thoát, mà tu thì lại chướng duyên, rồi có thành thì cũng không được chân chính, không được đại. Cho nên ngài mới kết luận, sau khi tư duy chân chính như vậy, kết luận cố tu, cho nên cần phải xứng tánh pháp đại bồ đề tâm giả, phải tương xứng theo thể tánh của mình và phát tâm đại bồ đề. mình đọc cái câu gọi là xứng tánh tác Phật sự đó, tác Phật sự mà đúng theo cái thể tánh của mình á, cái thực tánh của mình á, tự tánh của mình á, thì nó bao la không cùng tận. Cho nên khi mà mình phát cái tâm mà bao la không cùng tận, nó không phải là mộng tưởng, nó không phải là không thực tế, mà là để làm nó phát ra để tương ưng với cái tự tánh của mình. Tự tánh của mình á, nó không cùng tận. Thành ra phát cảnh như vậy thì mới đương vào cảnh đó mới nhận được chân tâm. Thành ra xưa nay người ta thường, một là người ta nghĩ đại thừa nó quá bao la, hai là người ta nghĩ nói thực tế phóng đại. Nhưng mà khi mình học pháp của Phật và của kinh, học các tổ sư nói, thì tất cả cái cảnh đó nó là tương xứng với thể tánh của tâm mình. Mà mình muốn ngộ ra cái tâm tánh đó thì mình phải qua cảnh mình mới thấy tâm. Không cảnh thì không tâm. Cho nên mình phải phát cái đại cảnh ra, phát cái tâm, mà cái tâm đó nó phát hiện cái đại cảnh không cùng tâm, rồi mình trụ ở trong cái cảnh đó, rồi từ từ cái tâm chân thật của mình nó xuất hiện. Mà khi mình phát ra một cái cảnh lớn đó, thì đầu tiên là thông thường là mình phát từ cái tâm vọng của mình. Cái tâm vọng của mình á, thì nó lại vọng tưởng bao la, nhưng mà nó lại chấp một cái ngã nhỏ bé thôi. Thế cho nên á, khi nó muốn phát lên cái cảnh rộng lớn á, thì nó cảm thấy như cái cảnh rộng lớn nó là vọng tưởng, bởi vì nó chỉ chấp những cái gì nó thấy nghe hàng ngày của nó là thật thôi. Cho nên phát tâm mà quảng đại bao la của phổ hiền hành nguyện, nó bao la từng vi trần mà vô lượng cõi Phật như vậy vậy á, thì cái tâm nó, tâm bình thường của mình á, nó cảm thấy như cái những cái đó là những cái phóng đại quá mức, chứ nó không biết đâu là thực sự là tự tánh của mình nó như vậy. Thành ra mình muốn tránh hiểu lầm đại thừa đó, thì mình phải suy xét kỹ những cái điều đó. Cho nên ở đây nói mình cần phải xứng tánh phát đại bồ đề tâm. Dạ. Nhiên đại tâm ký phát, tuy nhiên đại tâm đã phát rồi, ưng tu đại hành, cần phải tu đại hành. Đây là nguyện mới hành. Như ư nhất thiết hành môn chi chung, song ở trong tất cả các hành môn, cầu kỳ tối dị hạ thủ, cầu cái hành môn nào mà nó dễ nhất để tu tập, để ra tay. Tối dị thành tựu, mà tối dị thành tựu nhất, dễ nhất thành tựu, trí cực ổn đương, mà nó hết sức, nó cùng cực là ổn định, là thích đáng. Trí cực viên đốn là, mà nó lại cũng cùng cực viên mãn và đốn, tức lập tức, không cần lâu la hết. Tắc vô như dĩ thần tín nguyện, chỉ Phật danh hiệu hỷ. Thì nếu muốn cầu một pháp môn như vậy, một hành môn như thế đó, thì không có một hành môn nào mà bằng được là dùng cái tín nguyện thâm sâu của mình chỉ Phật danh hiệu. Thầy nói tiếp, sở vị thâm tín giả, bây giờ giải thích cái chữ thâm tín đó. Cái thâm tín nó là gì? Thích Ca Như Lai phạm âm thanh tướng, quyết vô cố ngữ. Bây giờ mình tin cái gì đây? Mình tin rằng Đức Phật Thích Ca với cái âm thanh phạm của Ngài nói lên kinh A-di-đà, các kinh điển A-di-đà, quyết dứt khoát rằng là không có hề nói lời hư dối. Tin như vậy. Di Đà Thế Tôn đại từ bi tâm, quyết vô hư nguyện. Và mình tin rằng là cái tâm đại từ bi của Phật Di Đà đó không phải là một cái nguyện chống không, cái nguyện để không như vậy, không có thực gì hết. Tin là tin như vậy. Đó gọi là thâm tín như vậy. Đức Phật nói kinh Di Đà, nói cảnh giới cực lạc. chắc chắn là thật, không có nói dối. Nguyện của Phật A Di Đà độ chúng sinh là nguyện thực, chắc chắn mình được độ, không có luống dối. Thì như vậy, thả và lại dĩ niệm Phật cầu sinh chi nhân, mình dùng cái nhân niệm Phật cầu sinh, mình do cái nhân niệm Phật cầu sinh tất cả kiến Phật vãng sinh chi quả, thì chắc chắn là sẽ càng chiêu càng cái kết quả gặp Phật vãng sinh, vãng sinh gặp Phật. Đó là tin như vậy, tin nhân tin quả như vậy. Như trùng qua đắc qua, như trồng dưa được dưa, trùng đậu đắc đậu, trồng đậu thì đắc đậu. Hưởng tất ứng thanh, tiếng vang thì nó đáp ứng lại cái âm thanh. Ảnh tất tùy hình, cái bóng thì nó sẽ đi theo cái hình. Nhân bất hư khí, quả vô lãng đắc. Nhân không có bao giờ mà lại bỏ không, không được cái gì hết. Quả vô lãng đắc, quả không có bao giờ mà lại không được. Nên là lãng cũng như là lãng phí, nó có nghĩa quả vô lãng đắc. Tức là thực ra nó nói trong văn vẻ thì nó đi với nhân bất hư khí. Thành ra nói là nghĩa dễ hiểu là quả chắc chắn phải được, nhân chắc chắn phải thành, phải thành quả, mà quả chắc chắn phải có được. Thư khả bất đãi, vấn Phật nhi năng tự tín giả dã. Điều này có thể nói là không cần mình phải hỏi Phật, nhưng mà chính mình có thể tự tin được. Cái lý lẽ đó nó rõ ràng, mình thấy rõ và mình tự tin được, không cần phải hỏi Phật. Đó gọi là thâm tín, là thâm tín như vậy. Thâm tín là thâm tín, nói lại là Phật Thích Ca không có nói lời hư dối, A Di Đà Phật không có nguyện hư dối. Nhân với quả chắc chắn là phải có. Cho nên đã niệm Phật cầu sinh thì phải đắc sinh. Huống ngô nhân hiện tiền nhất niệm tân tính. Bây giờ ngài nói đây, ngài mới trở lại cái lý lẽ về tâm. Bao nhiêu cái lý lẽ đó rồi, bây giờ trở lại cái kia. Huống gì cái tâm tính trong một niệm hiện tiền của chúng ta, tâm tính của chúng ta trong một niệm hiện tiền nó ngay nơi đây. Toàn chân thành vọng, nó vốn là hoàn toàn là chân thực mà nó thành vọng. Toàn vọng tức chân, mà nó hoàn toàn cái vọng của nó tức là chân. Trung nhật tùy duyên, trung nhật bất biến, suốt ngày nó chuyển theo duyên mà suốt ngày nó không biến đổi. Hoành biến thụ cùng, ngang nó khắp hết, dọc nó cũng cùng hết, nó bao trùm tất cả. Đương thể vô ngoại, Di Đà tịnh độ, tổng tại kỳ trung. Chính cái bản thể của nó là tất cả, không có gì ở ngoài nữa hết. Tức là ngoài tâm không có gì nữa hết. Tất cả những gì con người mình thấy, mình biết,
Thực sự
thì nó đều không ra khỏi tâm mình. Tịnh độ của A Di Đà Phật, tức Cực Lạc thế giới ấy, cũng đều ở trong cái tâm ấy. Đây, xét đến cái lý này, lý duy tâm này ha, nói tiếp. Dĩ ngã cụ Phật chi tâm, niệm ngã tâm cụ chi Phật. Dùng cái tâm mà có đủ Phật, chọn đủ Phật của mình để mà niệm cái vị Phật mà có đủ trong tâm mình. Khởi ngã tâm cụ chi Phật, nhi bất ứng ngã cụ Phật chi tâm ra. Thì có lý nào mà cái vị Phật mà có đủ trong tâm mình mà lại không có đáp ứng với lại cái tâm mà có đủ Phật của mình? Ai hiểu không? Cái tâm mình có đủ Phật, mình niệm cái vị Phật mà cái vị Phật có đủ trong tâm mình, thì chắc chắn là cái vị Phật mà có đủ trong tâm mình sẽ đáp ứng với cái tâm mà có chọn vị Phật đó của mình. Thế sao lại không đáp ứng? Trên cái lý này, tức là mình xưa nay cái người tu tịnh độ mình không biết Phật có cứu độ mình không, biết mình có được vãng sinh hay không. Nhưng khi mà xét theo cái lý cùng cực cao của về tâm này á, của Diện Ngộ Thiền Sư ngài đưa ra ngài xét, thì cái điều đó là một cái điều chắc chắn. Tức là chắc chắn là phải vãng sinh thôi. Mà ngài xét nó ở trên một cái chân lý rất là cao, rất chân thật. Vãng sinh chuyện là tài hay là tái lâm chung thoại tướng ban ban liệt liệt khởi khi ngã tài. Trong các chuyện nói về vãng sinh có ghi chép những cái điểm lành và lúc lâm chung đủ loại đủ kiểu, có lý nào là để lừa dối ta hay sao? Tóm lại như thử tín dĩ tin bằng đó điều đó, tin Phật Thích Ca, tin Phật A Di Đà, tin nhân, tin quả, tin vào cái bản thể tâm của mình tương ứng với Phật, Phật tương ứng với tâm mình, cho nên chắc chắn là phải đáp ứng với nhau. Tin vào những chuyện người ta đã ghi lại về những cái điểm lành lúc lâm chung, tin những điều như vậy, như thử tín dĩ tin như vậy rồi, thì tự nhiên là nguyện lạc tự thiết. Thì cái tâm nguyện mong cầu vãng sinh của mình tự động rất là thiết tha. Dĩ bị độ chi lạc, rồi lúc đó mình mới dùng cái an lạc của cõi kia hồi quán sa bà chi khổ. Rồi tâm mình nó mới quay trở lại, nó nhìn lại cái khổ cõi sa bà này, yếm ly tự thân, thì tự động ấy, cái chán ngán lìa bỏ cái sa bà này nó sẽ tự nó thâm sâu. Như lì xí khành, y như là mình muốn lìa khỏi một cái hầm phân, rớt vào một cái hầm phân thì mình muốn nhảy lên liền, thế còn ai còn lưu luyến gì. Như xuất lao ngục, như ra khỏi lao ngục, rồi mình lại dĩ sa bà chi khổ, mình lại dùng cái khổ của cõi sa bà này diêu quán bỉ độ chi làm, rồi mình mới quán vọng xa quán về cái sung sướng của cõi kia. Hân lạc tự thiết thì tự nhiên cái thích thú mong cầu nó sẽ rất là tha thiết. Như quy cố hương, y như mình quay trở về cố hương. Như bôn bảo sở, như là chạy mau đến cái chỗ châu báu. Ẩm chi như khát tự ẩm, tóm lại giống như là khát muốn uống. Như cơ tư thực, như là đói muốn ăn. Như bệnh khổ chi tư lương dược, như là khi bệnh khổ mình nghĩ cần thuốc hay. Như anh nhi chi tư tử mẫu, như là đứa bé thơ tưởng nhớ đến cha mẹ hiền. Như tị oan gia chi chỉ đao tương bức, như tránh các cái kẻ thù mình nó đem dao kiếm nó đang còn bức bách mình. Như đoạn thủy hòa, như cấp cứu, như cấp cầu cứu viện, như là rơi vào trong nước trong lửa mà mình cầu cứu viện cho mẹ. Đó là những cái trạng thái của tâm mình khi đã quán chính tư duy và quán tưởng, thì ngài nói nó diễn ra như vậy. So sánh giữa ta bà thế giới và cực lạc thế giới thì nó sẽ đưa mình đến cái tâm trạng như vậy. Quả năng như thử khẩn thiết, nếu mà quả thực mình mà khẩn thiết được như vậy, nhất thiết cảnh duyên, thì tất cả mọi cái cảnh duyên hiện tại này, mạc năng dẫn chuyển đi, không cái nào có thể lôi cuốn mình được. Lúc đó là tâm mình không định mà thành định, chỉ do niệm Phật mà thành định, chỉ do niệm cảnh giới cực lạc mà thành định. Lúc đó là như vậy. Nhân hậu sau đó dĩ thử tín nguyện chi tâm, mới đem cái tâm tín nguyện này. Đó. Sau khi mình tín mình mới phát nguyện nó mới đến đây. Đó. Mình biết đem cái tâm tín nguyện này chấp trì danh hiệu, lúc đó mới chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà. Trì nhất thanh thì nhất cửu liên chủng tự. Chỉ một cái danh hiệu của Ngài một tiếng thôi là cái chủng tử của chín phẩm hoa sen. Niệm nhất cú, niệm một câu thôi thì nhất vãng sinh chính nhân, là một cái chính nhân để vãng sinh. Tức là lập được tín nguyện như vậy rồi á, thì chỉ danh mạnh kinh khủng. Trực tu tâm, tâm tương tục. Cần phải cho tâm tâm tương tục, niệm niệm vô sai, niệm niệm không có lệch lạc. Duy chuyên, duy cần, vô tạp, vô gián. Để chỉ có chuyên như vậy, chỉ có chăm tinh như vậy, không có xen tạp, không có gián đoạn. Rũ cửu, rũ kiên, càng lâu càng càng kiên cố. Truyền trì, truyền thiết thì cứ càng trì vậy càng tha thiết, cửu chi lâu dần tự thành phiến đoạn, thì tự nhiên nó trở thành ra một khối phiến đoạn. Nhập nhất tâm bất loạn hỷ, lúc đó nhập vào nhất tâm bất loạn vậy, thành nhiên như thử, đúng thật như thế, nhược bất vãng sinh giả. Mà không vãng sinh á, đúng như vậy mà không vãng sinh á, thì Thích Ca Như Lai tiện vi quốc ngữ, thì Thích Ca Như Lai là thành nó nói dối. Di Đà Thế Tôn tiện vi hư nguyện, Di Đà Thế Tôn nó là nguyện không thực. Vũ thị lý hồ tai, không lẽ có lý như vậy sao? Thành ra tu như vậy chắc chắn vãng sinh. Đó, đại khái mình thấy cái lý luận của Triệt Ngộ Thiền Sư về một cái lý thâm sâu ở trong thiền tông, đó là tâm. Tâm là chủ thể của tất cả. Ngài phân tích ra cái tâm và cho mình thấy rõ mình là gì và mình đang ở đâu và mình sẽ là cái gì, đều do cái tâm cảnh của mình hết. Cho nên nếu ngay giờ đây mình thiết lập cái tâm cảnh của mình ấy, nó thành ra là tâm cảnh của tịnh độ ấy, chắc chắn là vãng sinh. Nên Ngài cũng nói thêm là khi mình nghe rõ ràng cái lý thì lúc bây giờ tín nguyện nó được thành lập. Bởi vì lý nó rõ ràng thì mình tin. Mà tin rồi á, thì Phật nói mình tin là mình phải nguyện. Phật nói nguyện. Tin rồi á, thì mình thấy nguyện. Và lại mình đã thấy cái lý rằng là nếu mình nguyện đó, thì tâm cảnh của mình nó thành Phật. Nếu mình không có nguyện như vậy á, thì nó lại rớt vào luân hồi. Cho nên tín nguyện vững rồi á, thì sự hành trì của mình á, nó sẽ thành công. Thì đây là mình nghe sự tu tập của chư tổ sư, lý luận của chư tổ sư. Ý nghĩa nhất tâm bất loạn ở đây là như vậy. Từ tín nguyện đó rồi nó chỉ, nó chuyên chỉ, nó thành như vậy. Sẽ nghe tiếp thì cứ lục của Ngài cũng còn dài, mình cứ nghe nghe lý luận của Ngài nghe.
Đường đêm tâm.